إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Thì inshallah đêm hôm nay chúng ta sẽ kết thúc những cái hadith còn lại của chương Al-Sabr. Thì gồm có khoảng 7 hadith, tức là từ hadith 45 cho đến hadith 52 inshallah. Thì đầu tiên chúng ta đến hadith số 45. Thì hadith này là do ông Abu Hurairah thuật lại rằng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam nói: "Laysa ash-shadidu bis-sur'ah, innama ash-shadidu alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam nói: "Mạnh không phải là dùng sức giật ngã người khác, mà mạnh là phải biết kìm hãm bản thân khi nóng giận." Nabi nói: "Mạnh không phải là dùng sức giật ngã người khác, mà là phải biết kìm hãm bản thân khi nóng giận." Đây là hadith do Al-Bukhari và Muslim ghi lại. Thì cái bài học từ hadith này, thứ nhất đó là Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cho chúng ta biết rằng cái người mà được cho là có sức mạnh hơn người không phải là người thường xuyên giật ngã đối phương, mà người có sức mạnh đích thực là người biết chế ngự và kiềm chế cơn giận của bản thân mình. Bài học thứ hai từ hadith đó là hadith mang ý nghĩa ca ngợi và đề cao việc kiềm chế và dằn lại cái cơn giận của bản thân mình. Đây là một phẩm chất tốt đẹp, và đây là một phẩm chất tốt đẹp cho thấy tinh thần kiên nhẫn, tinh thần kiên cường và nhẫn nhục của một người. Allah subhanahu wa ta'ala đã mô tả người biết kiềm chế cơn giận là người thuộc những người ngoan đạo và làm tốt. Như Ngài đã phán: وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala phán rằng: Và các ngươi hãy nhanh chân đến với sự tha thứ nơi Thượng Đế của các ngươi, và hãy nhanh chân đến thiên đàng nơi mà khoảng rộng của nó bao la bằng trời đất, được chuẩn bị cho những người ngoan đạo. Thì những người ngoan đạo là những người nào? Thì Allah subhanahu wa ta'ala nói rằng đó là những người đã chi tài sản cho chính nghĩa của Allah subhanahu wa ta'ala lúc giàu cũng như lúc nghèo, những người biết kiềm chế cơn giận, và những người luôn lượng thứ và bao dung với mọi người. Và Allah là đấng luôn yêu thương những người làm tốt. Thì đây là những cái câu kinh Allah nói về báo tin mừng cho những cái người làm tốt. Thì trong đó Allah liệt kê ra một số những cái thuộc tính của những người làm tốt. Thì trong đó có những người kìm hãm, biết kiềm chế cái cơn giận của mình. Câu kinh này là câu kinh số 134, chương Ali Imran. Bài học tiếp theo từ cái hadith đó là Islam thay đổi quan niệm về sức mạnh trong thời Jahiliyyah thành ý nghĩa nhân văn xã hội. Tức là trong thời Jahiliyyah, cái biểu hiện của sức mạnh đó là cái sức mạnh của thể xác, rằng một người nào đó có thể mà đánh ngã đối phương, thì đó là sức mạnh. Thì đó là sức mạnh trong cái thời Jahiliyyah trước Islam. Nhưng mà khi Islam đến thì sức mạnh không phải là thể hiện qua cái điều đó, mà sức mạnh nó mang cái ý nghĩa nhân văn xã hội nhiều hơn. Vì đó là gì? Sự kiềm chế cái cơn giận của bản thân mình. Bài học tiếp theo từ cái hadith đó là qua hadith này chúng ta biết được rằng chiến đấu với bản ngã còn gian nan và khó khăn hơn nhiều so với còn khó khăn hơn cả chiến đấu với kẻ thù. Và bài học cuối cùng của hadith này đó là chúng ta nên tránh xa cơn nóng giận, bởi cơn nóng giận chỉ mang lại điều hại cho bản thân và xã hội. Chính vì lẽ này mà khi mà một người đàn ông đến gặp Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam và nói với người xin hàng người hãy cho tôi một lời khuyên, thì thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam đã bảo là tức giận, tức là hãy đừng chớ đừng tức giận, chớ đừng nóng giận. Và Nabi sallallahu alaihi wasallam đã lặp lại nhiều lần cái câu nói này, tức là khuyên cái người đàn ông đó là đừng có nên nóng giận. Hadith số 46. Thì ông Suleiman bin Surat radiyallahu anhu thuật lại, có lần ông ta nói, có lần tôi đang ngồi cùng với thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam thì có hai người chửi nhau. Thì một trong hai người đỏ mặt vì cơn giận đến mức mà muốn kết liễu người kia. Thế là thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam nói: Inni la'alamu kalimatan law qalaha dhahaba anhu ma yajidu. لو قال أعوذ بالله من الشيطان ذهب عنه ما يجد. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nói, thiên sứ của Muhammad sallallahu alaihi wasallam nói, quả thực ta biết một lời nói, nếu y nói thì những gì mà y đang gặp phải sẽ tan biến. Nếu y nói A'udhu billahi minash shaitan thì những gì y gặp phải sẽ tan biến. Đó là khi mà Nabi nghe được cái hai người kia mà chửi nhau rồi, một trong hai người đã giận dữ và muốn kết liễu người kia, thì Nabi đã nói như vậy. Nabi nói ta biết một cái lời, mà nếu như cái người đó mà nói được cái lời này thì gì? Những gì mà y gặp phải, tức là những gì mà những cái cơn giận mà y trong lòng của y sẽ tan biến đi. Đó là gì? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Thì các vị sahaba nói với người đó, tức là nghe Nabi nói như vậy thì liền nói với người đó, quả thật thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam nói anh hãy nói A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Thì hadith này là do Bukhari và Muslim ghi lại. Từ hadith này chúng ta có hai bài học. Bài học thứ nhất đó là thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam dạy cho chúng ta điều làm tan biến cái cơn nóng giận của chúng ta. Đó là chúng ta hãy cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala che chở tránh khỏi Shaitan. Bởi vì Shaitan là nguyên nhân của cơn nóng giận. Nó đốt cháy bằng lửa, và cái liều thuốc mà để chúng ta đánh đuổi được Shaitan đó là cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala che chở tránh khỏi nó. Như Allah subhanahu wa ta'ala phán trong một câu kinh số 200 chương Al-A'raf, Allah subhanahu phán: Wa imma yanzaghannaka minash shaitani nazghun fasta'idh billah innahu sami'un alim. Và nếu có một đề nghị của Shaitan xâm nhập vào đầu của người Muhammad thì ngươi hãy cầu xin Allah che chở vì Ngài hằng nghe và hằng biết. Tức là Allah đã phán với Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam là khi có một cái sự kiện, một cái gì điều đó, một cái sự cám dỗ, một cái sự suối bẫy của Shaitan vào cái đầu óc của nhà ngươi, thì ngươi hãy gì? Cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala che chở bằng cách là nói A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bài học thứ hai từ cái hadith này đó là thiên sứ, qua hadith này chúng ta thấy rằng gì? Thiên sứ của chúng ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam lúc nào cũng quan tâm và chỉ dạy hướng dẫn các tín đồ của người những điều tốt đẹp, tức là người luôn quan tâm trong mọi hoàn cảnh. Khi thấy một điều gì đó sai thì người lập tức sallallahu alaihi wasallam gì? Hướng dẫn và chỉ dạy cho chúng ta điều tốt đẹp. Hadith số 47. Ông Mu'adh bin Anas radiyallahu anhu thuật lại rằng thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam nói: Man kadhama ghaydan wa huwa qadirun ala an yunfidhahu da'ahu Allah azza wa jalla ala ru'usil khalaiqi yawm al-qiyamah hatta yukhayyirahu Allah min al-hur al-'ain ma sha'a. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidhi wa qala hadithun hasanun. Thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam nói: Ai kiềm chế cơn giận trong lúc y có khả năng và thừa sức đáp trả đối phương để hạ cơn giận, thì vào ngày phục sinh, Allah subhanahu wa ta'ala sẽ hô gọi y từ bên trên đầu của nhân loại, và Allah sẽ để y lựa chọn các nàng trinh nữ hurul ain tùy thích. Hadith do Abu Dawud và Tirmizi ghi lại, và ông nói hadith tốt. Thì để giải thích cho cái hadith này thì có một cái sự ghi nhận, đó là có một sự ghi nhận rằng là ông Al-Husayn, con trai của Ali radiallahu anhu, rằng có một ông ta có một người nô lệ là chuyên để hầu hạ riêng cho ông. Thì vào một ngày nọ, cái người nô lệ này mang chậu nước đến cho ông Al-Husayn làm Tahara. Thì sau khi ông Al-Husayn làm Tahara xong rồi, cái người nô lệ này cúi xuống lấy chậu nước mang đi, thì người nô lệ này sơ ý làm cho cái chậu nước này mới đổ hết lên người của ông Al-Husayn. Thì ông Al-Husayn này mới giận lên và đã làm đánh dở cái chậu. Thì lúc đó cái người nô lệ này nhìn Al-Husayn và nói với lời phán của Subhanahu wa ta'ala, "Wal kadhimin al-ghayth", có nghĩa là những người biết kiềm chế cơn giận. Thì ông Hussein này nghe người nô lệ mình đọc lên cái câu kinh này, cái lời này, thì ông ta nói, quả thật ta đã dằn cái lại cơn giận rồi. Thì người nô lệ này lại tiếp tục nói, "Wal afina 'anil nas", tức những người luôn lượng thứ và bao dung với mọi người. Thì Al-Husayn lại nói, quả thật ta đã tha thứ cho cậu. Thì cái người nô lệ này vẫn tiếp tục nói, "Wallahu yuhibbul muhsinin", và Allah luôn yêu thương những người làm tốt. Thì ông Husayn nghe nói câu này thì ông ta nói, cậu nói người nô lệ nói, cậu hãy đi đi, bây giờ cậu được tự do vì Allah subhanahu wa ta'ala, tức là bây giờ tôi trả tự do cho cậu vì Allah subhanahu wa ta'ala. Thì cái bài học từ cái hadith đó là Islam kêu gọi người tín đồ luôn biết kiềm chế cơn giận của mình. Điều thứ hai đó là sự kiềm chế cơn giận khi có khả năng hành động để hả cơn giận là biểu hiện của lòng vị tha, bao dung, một bản chất tốt đẹp đáng ca ngợi của Islam, và nó thể hiện tinh thần kiên nhẫn và chịu đựng của một người có đức tin. Hadith số 48. Ông Abu Hurairah radiyallahu anhu thuật lại rằng có một người đàn ông đến gặp thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam nói, xin người hãy cho tôi lời khuyên. Thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam nói với người đàn ông đó là taghdab, là taghdab, chớ đừng nóng giận. Thì thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam đã lặp đi lặp lại câu nói này. Thì hadith này do Bukhari ghi lại. Thì bài học từ hadith, hadith là lời di huấn nhắc nhở các tín đồ nên biết kiểm soát bản thân bằng cách dập tắt cơn giận khi nó đến. Bởi vì sự nóng giận thường làm con người chúng ta mất đi lý trí và sự khôn ngoan, và khiến chúng ta hành động xấu, làm ảnh hưởng đến bản thân chúng ta cũng như là ảnh hưởng đến xã hội. Mặc dù cơn giận là điều bị Islam ghét, tuy nhiên nếu cơn giận vì Allah subhanahu wa ta'ala cũng như vì thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam, thì cơn giận đó được Islam ca ngợi. Chẳng hạn như khi chúng ta nổi giận khi thấy ai đó làm điều mà Allah subhanahu wa ta'ala hay thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam nghiêm cấm, thì chúng ta nổi giận lên, thì cái sự nổi giận đó là vì Allah, là vì thiên sứ của Ngài, thì cái sự nổi giận đó được khen ngợi. Rồi, hadith số 49. Ông Abu Hurairah radiyallahu anhu thuật lại rằng thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam nói, لا يزال البلاء بالمؤمن أو المؤمنة في جسده وفي ماله وفي ولده حتى يلقى الله وما عليه من خطيئة. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. Thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam nói, người có đức tin nam và người có đức tin nữ vẫn bị thử thách, vẫn luôn bị thử thách về thể xác, tiền bạc, tài sản và con cái cho đến khi y trở về trình diện Allah subhanahu wa ta'ala mà không có bất cứ tội lỗi nào. Thì hadith này là do Tirmidhi ghi lại, và ông nói đây là hadith tốt, sahih. Bài học từ cái hadith này là những người có đức tin sẽ luôn gặp phải những thử thách khác nhau, Và đó không phải là một sự trừng phạt hay là sự ghét bỏ từ nơi Allah subhanahu wa ta'ala đối với họ, mà ngược lại, đó là hồng ân và sự thương xót mà Allah subhanahu wa ta'ala muốn dành cho họ. Bởi lẽ qua những thử thách đó, Allah subhanahu wa ta'ala sẽ xóa tội và ban cho họ ân phước nếu như họ biết kiên nhẫn chịu đựng. Thì điều này được Allah subhanahu wa ta'ala báo tin mừng khi Ngài phán qua câu kinh: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Và quả thật ta sẽ thử thách các ngươi với những điều sợ hãi, sự đối khát, mất mát tài sản, thiệt hại tính mạng và thất bát mùa màng và hoa quả. Nhưng hãy báo tin vui cho những người biết kiên nhẫn. Hadith số 50. Ông Ibn Abbas radiyallahu anhu thuật lại. Ông ta nói: Uyaynah bin Hisn đến ghé nhà của người cháu ruột của ông, tên là Al-Hur bin Qais. Thì Al-Hur bin Qais là một người cận kề Umar al-Khattab radiyallahu anhu, và cũng là một trong những người đọc Quran và tham gia bàn bạc trong các buổi họp của Umar. Uyaynah nói với người cháu ruột của ông: cháu cũng có vị trí ở nơi vị thủ lĩnh này, tức là Na Umar. Cháu hãy xin cho ta được vào diện kiến ông ta. Thế là người cháu này đã xin phép và Umar radiyallahu anhu đã cho ông vào diện kiến. Thì khi ông Uyaynah vào gặp Umar, thì ông ta nói với Umar: này con trai của Al-Khattab, thề bởi Allah, ông đã không cho chúng tôi nhiều hơn, ông đã phân xử không công bằng đối với chúng tôi. Umar giận lên, nghe Uyaynah giờ nói vậy thì Umar giận cái nỗi mà muốn đánh Uyaynah. Thì lúc đó người cháu của Uyaynah mới đọc lên câu kinh là Khudil Afwa. Này hỏi Umar, quả thực Allah đã phán bảo với vị Nabi của Ngài: Khudil Afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Ngươi Muhammad hãy lượng thứ và chỉ thị cho họ làm điều nào đúng và hãy tránh xa những kẻ ngu dốt, tức là hãy bỏ qua cho những người thiếu hiểu biết. Thì Al-Hur bin Qais cháu của Uyaynah mới nói là gì? Đây là người thuộc, tức là nói chú của mình á, bác của mình á, là cái người thuộc người những cái người mà thiếu hiểu biết, và thề bởi Allah, Umar đã không vượt qua điều khi nghe lời kinh này, và ông thường dừng lại đúng theo những gì trong kinh sách của Allah. Thì trong một lần khác, chúng ta nghe có một lần Umar có nói về cái sự hạn chế về cái tiền mahar đó. Thì có một người phụ nữ đứng lên đọc lên câu kinh cho Umar nghe trước đám đông. Thì Umar nghe xong, Umar nói lại với mọi người: đúng, người phụ nữ này nói đúng và Umar đã sai. Tôi thấy Umar là một trong những người tiêu biểu trong các Sahaba là gì? Khi mà nghe Quran nói cái gì đó thì họ làm theo lập tức, họ tuân ngay, không có cãi lại. Thì cũng như vậy, Umar lần này khi nghe Al-Hur al-Bilqis đọc lên cái câu kinh này thì Umar dằn lại cơn giận của mình. Thì Uyaynah bin Hisn vào Islam vào ngày chinh phục được Makkah. Và ông được và ông là thuộc những cái người mà vào Islam từ việc làm cảm hóa trái tim, gọi là những người mà Allah. Sau đó ông bỏ đạo rồi bị bắt làm tù binh, được gửi đến cho ông Abu Bakr as-Siddiq. Nhưng sau đó ông lại vào Islam trở lại, thì ông được trả tự do sau đó. Thì đó là ông Uyaynah bin Hisn. Thì cái bài học từ cái hadith này là qua hadith chúng ta biết được rằng là Quran luôn là cái nền tảng hàng đầu, và các vị Sahaba đều hoàn toàn tuân thủ và làm theo Quran. Rồi nói về câu kinh trong Quran mà trong hadith được nói đến trong hadith, thì ông Ja'far bin As-Sadiq nói: trong Quran không có câu kinh nào tổng hợp các phẩm chất cao quý hơn câu kinh này. Có một hadith ghi lại rằng đại thiên thần Jibril đã nói với thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam: Inna rabbaka ya'muruka an tasila man qata'aka wa tu'tiya man haramaka wa ta'fuwa amman zalamaka. tức là đại thiên thần Jibril đã nói với Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quả thực thượng đế của ngươi ra lệnh, thượng đế của ngươi ra lệnh cho ngươi hàn gắn với ai đã cắt đứt quan hệ với ngươi, và ra lệnh cho ngươi phải cho những cái người mà đã không cho nhà ngươi, và ra lệnh cho ngươi phải xí xóa đối với ai bất công với nhà ngươi. Tức là đại thượng Jibril đã nói với Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam như vậy. Hadith số 51, ông Ibn Mas'ud thuật lại rằng thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam nói: "Innaha satakunu ba'di atharatun wa umurun tunkirunaha." Quả thực sau thời của ta sẽ xuất hiện sự bất công trong tiền bạc và tranh giành chức quyền cũng như trong lãnh đạo. Thì các vị Sahaba khi mà nghe Nabi nói như vậy thì họ nói: "Thưa thiên sứ của Allah, người bảo chúng tôi nên làm thế nào khi mà chúng tôi đối mặt với những điều đó?" Thì thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam nói: "Tu'adduna al-haqq alladhi 'alaykum wa tas'aluna Allah alladhi lakum." Các ngươi hãy thực hiện nghĩa vụ và bổn phận của các ngươi, và các ngươi hãy cầu xin Allah điều của các ngươi. Tức là trong hadith này thì Nabi muốn nói về trong cái sự xuất hiện những cái điều mà trong tương lai, đó là một trong những điều đó, đó là con người ta mình tranh giành nhau, làm tranh giành nhau để đạt được những cái chức quyền. Rồi khi lãnh đạo ai đó thì những người lãnh đạo lại bất công với những cái người dưới quyền của mình. Thì ý của hadith Nabi muốn nói về điều đó nhiều hơn. Thì khi mà được Nabi nói như vậy thì các Sahaba mới hỏi: "Như vậy Nabi khuyên họ nên làm gì khi mà họ đối mặt những cái điều đó?" Thì Nabi nói gì? "Các ngươi hãy thực hiện nghĩa vụ và bổn phận." Tức là thực hiện nghĩa vụ bổn phận của một cái người mà dưới quyền đối với người lãnh đạo, cho dù có người lãnh đạo có bất công như thế nào. Và hãy cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala điều mà của các ngươi, tức là điều mà thuộc quyền của các ngươi. Thì cái bài học từ hadith này là hadith bảo chúng ta nên kiên nhẫn chịu đựng trước những kẻ làm lớn bất công. Rồi đây, những cái người bất công đó sẽ phải đối chất với Allah subhanahu wa ta'ala về những gì mà họ đã bất công với chúng ta. Và cái hadith số 52 thì chúng ta sẽ thấy cái điều đó rõ ràng hơn. Đó là ông Abu Yahya bin Hudayb radiyallahu anhu thuật lại, một người thuộc dân Al-Ansar nói: "Thưa thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam, chẳng lẽ người không dùng chúng tôi giống như người đã dùng người kia à?" Thì thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam nói: "Innakum satalqawna ba'di atharatan fasbiru hatta talqawni wa maw'idukum al-hawd." Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Nabi nói: "Quả thật các ngươi rồi đây sau thời của ta sẽ gặp phải nhiều điều bất công trong đề cử và lãnh đạo." Thì cái hadith này sẽ làm rõ cái hadith mà chúng ta vừa nói hồi nãy. "Các ngươi hãy kiên nhẫn chịu đựng cho đến khi mà các ngươi gặp được ta trở lại, và điểm hẹn của các ngươi với ta đó là ở hồ Al-Hawd." Thì Nabi đã nói cho các Sahaba biết rồi gì? Thì sau này khi Nabi qua đời vào thời sau này thì sẽ có một cái sự kiện bất công xảy ra. Sự bất công đó xảy ra trong cái sự mà nắm quyền của những nhà lãnh đạo. Họ sẽ có sự bất công đối với những người dưới quyền của họ. Thì lúc đó Nabi bảo gì? "Các ngươi hãy kiên nhẫn chịu đựng cho đến khi các ngươi gặp ta trở lại. Và điểm hẹn của các ngươi với ta là ở hồ Al-Hawd." Thì qua hadith này, chúng ta là những cái người mà có thế này, chúng ta phải nhớ rằng chúng ta khi mà có một cái vị hakim nào, một cái vị lãnh đạo nào đó của Islam, tức họ vẫn là Islam nhưng có sự bất cầm đối với chúng ta, thì chúng ta hãy kiên nhẫn chịu đựng. Thì vào ngày sau Allah subhanahu wa ta'ala sẽ đòi lại công bằng cho chúng ta. Và hơn nữa, đây cũng là một cái lời di huấn mà Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam đã di huấn lại cho chúng ta. Và ngài và người hứa là gì? Những người như vậy chúng ta sẽ được gặp Nabi Muhammad vào ngày sau ở tại cái hồ Al-Hawd. Thì cái hồ Al-Hawd này là một cái hồ chỉ dành riêng cho Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam và cộng đồng tín đồ của người. Và ai mà uống được cái một cái hớp nước từ trong cái hồ này thì chúng ta sẽ không bao giờ cảm thấy khác nữa. Như một cái hadith đã nói như vậy. Và cuối cùng đó là hadith cuối cùng của chương As-Sabr và cũng là hadith cuối cùng trong cái đêm hôm nay, đó là hadith số 53. Ông Ibn Ibrahim Abdullah bin Abi Aufa radiyallahu anhu thuật lại rằng, quả thật thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam vào một số ngày gặp kẻ thù, thì người thường đợi đến khi mặt trời nghiêng bóng, thì người đứng dậy nói: Ayyuhannas, Ayyuhannas, la tatamannau liqa'a al-adu, وَسَلُوا اللَّهَ الْعَافِيَةِ فَإِذَا لَقِيْتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ وَمُجْرِيَ السَّحَابِ وَهَازِمَ الْأَحْزَابِ احزمهم, احزمهم وانصرنا عليهم. رواه البخاري ومسلم. Này hỏi mọi người, các ngươi đừng mong ước đối mặt với kẻ thù. Các ngươi hãy cầu xin Allah sự an lành. Nhưng nếu các ngươi đã đối mặt với họ, tức là đối mặt với kẻ thù rồi đó, thì các ngươi hãy kiên nhẫn. Các ngươi hãy biết rằng quả thực thiên đàng ở dưới bóng thanh kiếm của các ngươi. Lạy Allah, đấng đã mặc khải kinh sách, đấng đã điều hành các đám mây, đấng đánh bại các bè phái chống đối ngài. Xin ngài hãy đánh bại họ và trợ giúp bầy tôi giành chiến thắng. Thì đây là một lời kể về Xoa Bá rằng có một lần trong một những cái trận chiến, mà khi mà bắt đầu ra trận chiến thì khi mà mặt trời nghiêng bóng rồi thì Nabi đứng dậy và nói với mọi người những cái lời này. Thì bài học từ hadith này đó là Islam không kêu gọi người tín đồ mong ước đối mặt với kẻ thù. Tức là Islam không kêu gọi những người tín đồ Muslim mong ước, ao ước có chiến tranh, có đánh chiến với kẻ thù. Không kêu gọi chúng ta làm như vậy. Nhưng mà Islam kêu gọi người tín đồ cầu mong sự bình an và tốt lành. Bài học thứ hai từ hadith đó là tinh thần của Islam là không khuất phục cũng như không lùi bước khi mà chúng ta đối diện với kẻ thù. Tức là mặc dù chúng ta không mong ước có chiến tranh, nhưng mà khi đã có chiến tranh thực sự xảy ra và những người Muslim đã đối mặt với kẻ thù, thì Islam không cho phép chúng ta lùi bước, không cho phép chúng ta khuất phục trước kẻ thù. Thì đó là cái hadith em muốn nói. Và bài học thứ ba từ hadith rằng người Muslim phải kiên nhẫn chịu đựng trong con đường đấu tranh vì chính nghĩa của Allah Subhanahu wa Ta'ala, và luôn phải biết phó thác cho Allah Subhanahu wa Ta'ala, tức là luôn phải biết tawakkul. Và bài học tiếp theo từ hadith là khi chúng ta trong hoàn cảnh khó khăn thì chúng ta hãy cầu xin Allah Subhanahu wa Ta'ala che chở và phù hộ. Đó cũng là một tinh thần của Islam, cũng là một đức tin iman trọn vẹn của một người ngoan đạo. Tức là việc mà chúng ta trong những cái hoàn cảnh khó khăn, khắc nghiệt, đối mặt những cái đang đương đầu với một cái điều gì đó khó khăn, thì chúng ta cầu xin Allah Subhanahu wa Ta'ala che chở và phù hộ. Thì đó cũng là một cái bản chất của Islam, bản chất của một người mà tin tưởng nơi Allah và tin tưởng vào ngày sau. Thì đó là chúng ta đã xong, đêm hôm nay chúng ta đã xong hết toàn bộ những cái hadith được tác giả liệt kê ra trong cái chương As-Sabr. Thì cầu xin Allah Subhanahu wa Ta'ala chấp nhận cho cái việc làm của chúng ta, và cầu xin ngài qua những cái lời nói mà chúng ta vừa nghe sẽ ban cho chúng ta nhiều điều hữu ích. Và cầu xin Allah Subhanahu wa Ta'ala tập hợp chúng ta lại vào một cái ngày ở nơi thiên đàng, inshallah. Allahumma amin. Wa billahi taufiq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.